Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng xã hội về gánh nặng bệnh tật và các biện pháp hiệu quả phòng chống tăng huyết áp và bệnh tim mạch, từ năm 2005, Hội Tăng huyết áp quốc tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới đã lấy ngày 17 tháng 5 hàng năm là ngày tăng huyết áp thế giới, hưởng ứng ngày tăng huyết áp thế giới 17 tháng 5 năm 2025 với chủ đề ăn uống lành mạnh, vận động đều, kiểm soát huyết áp tốt. Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cũng như hậu quả của tăng huyết áp đối với sức khỏe cộng đồng. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn về bệnh tăng huyết áp và các biện pháp phòng chống bệnh lý này.
Thưa quý vị, tăng huyết áp là nguy cơ hàng đầu gây ra biến cố và tử vong do các bệnh tim mạch. Việt Nam hiện có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người mắc. Tăng huyết áp là nguyên nhân chủ yếu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận, làm cho hàng trăm ngàn người bị liệt, tàn phế hoặc mất sức lao động mỗi năm. Dự báo đến năm 2025 có khoảng 1,5 tỷ người bị tăng huyết áp. Đặc biệt trong 12 triệu người mắc tăng huyết áp ở cộng đồng thì có tới gần 60% chưa được phát hiện và trên 80% chưa được quản lý điều trị theo quy định. Do vậy, trong kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra mục tiêu ít nhất 50% người trưởng thành, trong đó 80% người từ 40 tuổi trở lên được đo huyết áp một lần một năm. Để phát hiện sớm tăng huyết áp, 50% người mắc tăng huyết áp được phát hiện, 50% số người phát hiện bệnh tăng huyết áp được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. Tuy nhiên, hiện nay công tác phòng chống tăng huyết áp tại cộng đồng chưa đạt được mục tiêu đặt ra của chương trình. Nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động dự phòng còn hạn chế, nhất là chưa chủ động phát hiện tăng huyết áp trong cộng đồng. Nhiều người tăng huyết áp chưa được phát hiện chỉ khi họ bị biến chứng do tăng huyết áp mới đi khám. Hưởng ứng ngày tăng huyết áp thế giới năm 2025 với chủ đề ăn uống lành mạnh, vận động đều, kiểm soát huyết áp tốt. Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường cung cấp thông tin, kiến thức, các biện pháp phòng chống bệnh tăng huyết áp. Trong đó tập trung vào chủ đề giảm ăn muối, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, tránh căng thẳng lo âu quá mức, mất ngủ và tăng cường hoạt động thể lực phù hợp để dự phòng tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Hướng dẫn vận động người dân thường xuyên đo huyết áp. Các cơ sở y tế, đặc biệt tuyến cơ sở tổ chức đo huyết áp cho người dân từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn, tăng cường công tác phát hiện sớm dự phòng cho người nguy cơ cao và quản lý điều trị cho người mắc tăng huyết áp. Đồng thời tư vấn hướng dẫn để người bệnh biết tuân thủ điều trị và chăm sóc tại nhà phòng biến chứng của tăng huyết áp. Huyết áp rất quan trọng cho cơ thể, đo huyết áp để biết chính xác trị số huyết áp của mình là bao nhiêu. Đo huyết áp có thể đo tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế gần nhất. Tăng huyết áp là một trạng thái, trong đó máu lưu thông dưới một áp suất tăng cao lâu dài. Tăng huyết áp được xác định là khi có huyết áp tâm thu từ 140mm thủy ngân trở lên hoặc huyết áp tâm trương từ 90mm thủy ngân trở lên. Chẩn đoán tăng huyết áp cần dựa vào 3 yếu tố: trị số huyết áp, đánh giá cao nguy cơ tim mạch toàn thể thông qua tìm kiếm các yếu tố nguy cơ, tổn thương cơ quan đích, bệnh lý hoặc dấu chứng lâm sàng kèm theo. Xác định nguyên nhân thứ phát gây tăng huyết áp. Vì vậy, mọi người hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa tăng huyết áp, đặc biệt là những người thừa cân, có nguy cơ cao bị tăng huyết áp. Để giảm nguy cơ mắc bệnh, mọi người cần duy trì cân nặng cơ thể hợp lý. Ăn nhiều rau quả, chế độ ăn khỏe mạnh với nhiều rau quả tươi, ít chất béo và cholesterol. Ăn nhạt, ăn ít muối sẽ giúp ngăn ngừa huyết áp tăng cao. Trong đó, lượng muối khuyến cáo tốt cho sức khỏe là một thìa muối nhỏ mỗi ngày. Các thực phẩm đóng gói sẵn thường có chứa nhiều muối, vì thế cần đọc kỹ thành phần của thực phẩm trước khi sử dụng. Bên cạnh đó, chế độ tập luyện với thời gian tập luyện từ 30 đến 60 phút một ngày và 5 ngày một tuần sẽ giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa mắc bệnh tăng huyết áp. Ngoài ra, sử dụng nhiều đồ uống có cồn làm tăng huyết áp, vậy nên cần hạn chế lượng đồ uống có cồn khoảng 2 chén một ngày. đối với phụ nữ nên hạn chế không sử dụng đồ uống có cồn. Stress cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây tăng huyết áp và qua thời gian dài sẽ góp phần gây nên bệnh tăng huyết áp. Thư giãn sẽ giúp giảm huyết áp cao hiệu quả. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy những người hút thuốc thường có nguy cơ cao mắc các bệnh về huyết áp. Cùng với đó, nên kiểm tra nguồn nước dùng, nguồn nước gia đình đang dùng có thể chứa nhiều natri, làm tăng nguy cơ bị tăng huyết áp. Vậy nên cần kiểm tra kỹ nguồn nước đang sử dụng, đồng thời cần chú ý lối sống, vì lối sống đóng vai trò quan trọng đối với những người mắc bệnh tim mạch. Một lối sống lành mạnh sẽ giúp ngăn ngừa và giảm đáng kể việc phải dùng thuốc điều trị bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đau nhức xương khớp hiện nay đang phổ biến và nhiều người gặp phải. Khi bị đau nhức xương khớp, người bệnh thường cảm thấy khó chịu, đau nhức, cứng khớp và khó vận động, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ những vấn đề cần lưu ý về đau nhức xương khớp và một số biện pháp cải thiện tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh đau nhức xương khớp thường hay tái phát và trở nên trầm trọng, đặc biệt hơn khi thời tiết chuyển mùa. Nguyên nhân chính là do thay đổi áp suất không khí gây áp lực lên các khớp, khiến các khớp trở nên cứng và đau hơn, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Tình trạng thoái hóa có thể xảy ra tại bất kỳ khớp nào của cơ thể, trong đó những khớp như khớp gối, khớp háng, khớp vai, khớp bàn tay, ngón tay là các khớp dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thoái hóa khớp tay xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như là tuổi tác, chấn thương, dùng khớp tay quá nhiều. Trong một vài trường hợp thì bệnh có khả năng phát triển mạnh nhưng không có yếu tố nào tác động. Bệnh nhân khi mắc thoái hóa khớp thường có cảm giác đau nhức, cứng khớp và khó vận động. Để kiểm soát triệu chứng của bệnh, các bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc giảm đau, kháng viêm kết hợp những biện pháp chăm sóc tại nhà. Các trường hợp thoái hóa nặng có thể được yêu cầu can thiệp phẫu thuật. Đau khớp là triệu chứng phổ biến ở người bệnh thoái hóa khớp bàn tay, ngón tay. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có cảm giác đau nhức âm ỉ khó chịu tại các khớp. Theo thời gian, các cơn đau trở nên trầm trọng hơn, kéo dài liên tục. Người bệnh sẽ bị đau nhói, khó thực hiện thao tác uốn cong những khớp ngón tay. Đau nhức xương khớp bàn tay và ngón tay là một vấn đề sức khỏe khá là phổ biến. Bí quyết phòng ngừa đau nhức xương khớp bàn tay, ngón tay, hạn chế tiến triển thoái hóa khớp. Để cải thiện tình trạng này, chúng ta cần thay đổi thói quen làm việc. Nếu phải làm việc với máy tính, hãy chú ý điều chỉnh độ cao của bàn phím và màn hình để tránh cúi gập cổ tay và ngón tay. Nên chọn các loại bút công cụ nhỏ nhất có thể cho công việc và cần thay đổi vị trí tay thường xuyên để giảm áp lực lên khớp. Ngoài ra, không lạm dụng smartphone vì chỉ dùng một tay để vừa giữ điện thoại vừa thực hiện thao tác trên đó. Thói quen lạm dụng điện thoại không chỉ gặp vấn đề với cổ, vai, cột sống mà còn có triệu chứng đau xương cơ khớp ở tay, đặc biệt là ở vị trí cổ tay và ngón tay, đồng thời cần giới hạn thời gian sử dụng điện thoại thông minh trong ngày. Ngoài ra thì chúng ta cần thực hiện các bài tập tay. Các bài tập tay giúp cải thiện sự linh hoạt và sức mạnh của các khớp bàn tay và ngón tay. Đối với trường hợp nhẹ, người bệnh có thể khắc phục tình trạng đau nhức bằng cách chườm lạnh ở khu vực bị đau. Rèn luyện với những bài tập phù hợp nhằm tăng cường sức khỏe cho bộ phận bị đau. Tốt nhất nên đi khám tại các cơ sở y tế để được hướng dẫn từ các bác sĩ chuyên khoa để khắc phục tình trạng đau nhức. Bên cạnh đó, ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu canxi và vitamin D sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho xương và giảm nguy cơ mắc bệnh lý xương khớp. Tập thể dục thường xuyên, tập thể dục đều đặn cũng giúp tăng cường sức khỏe xương, cải thiện sự linh hoạt và giảm nguy cơ mắc bệnh lý xương khớp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Chú Tư, bữa nay chơi công nghệ dữ hèn. Đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay drone bón phân, phun nhằn thẳng của ba.
hay quá. Mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TE sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra rễ nhanh, chồi mập, để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2 khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cứ bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền, có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.